Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 12 năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về Giáo hội Hiệp thông theo mô hình Hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự do, Niềm tin và Khoa học, và sau cùng là Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Roma. Đức Thánh Cha chia buồn về cái chết của 7 tay đua xe đạp người Ý, tử nạn trong một tai nạn lưu thông tại La Mesia, Terni, miền Calabria, hôm Chủ nhật mùng 5 tháng 12 vừa qua. Trong điện văn được đọc trong thánh lễ an táng do Đức Cha Luigi Antonio Cantafora, giám mục La Mesia, Terni, chủ sự, tại vận động trường Ippolito hôm thứ Ba vừa qua, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với gia đình các nạn nhân và thành phố. Một thanh niên 21 tuổi bị mất bằng lái xe cách đây 7 tháng, đã lái xe dưới ảnh hưởng của ma túy cho nên đã gây ra tai nạn chết người này. Trong bài giảng thánh lễ an táng, Đức Giám mục Giáo phận Tamisia Tecmi nhấn mạnh rằng, chỉ dưới ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô đấng chịu đóng đinh, chúng ta mới có thể hiểu được các biến cố đã khiến cho nhiều người phải đau khổ. Nhắc đến gương mặt của nhân vật Job trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Cha Cantafora nói rằng, nơi nhân vật này chúng ta có thể thấy được gương mặt của mọi người thiện chí, ý thức về sự sống và về Thiên Chúa. Hiện diện trong đám tang, ông Carlo Giovanardi đặc trách về các chính sách bài trừ ma túy, kêu gọi triệt để tẩy chay việc sử dụng ma túy.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân bạo động cách riêng tại Iraq và Ai Cập. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho mọi nạn nhân của bạo động, bất khoan nhượng và đau khổ trên khắp thế giới, cách riêng tại Iraq, Ai Cập và Sinai. Đức Thánh Cha nói rằng, trong mùa vọng này, Ngài nghĩ đến bao hoàn cảnh khó khăn như các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô và người Hồi giáo tại Iraq, các cuộc đụng độ làm cho bao nhiêu người chết và bị thương, các nạn nhân của các vụ buôn người và tổ chức tội phạm, cũng như thảm kịch của các con tin Eritrea và người nước khác trong sa mạc Sinai. Đức Thánh Cha khẳng định, tôn trọng nhân quyền là điều kiện để sống chung trong xã hội. Theo các nguồn tin tôn giáo, khoảng 300 người Eritrea đã bị một tổ chức tội phạm bắt giữ làm con tin trong sa mạc Sinai từ một tháng nay. Tại Ai Cập, cách đây khoảng 10 ngày, hai tín hữu Copt đã bị sát hại khi diễn ra những cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các tín hữu Kitô là những người thường xuyên tố cáo tình trạng bị đẩy ra bên lề của họ. Tại Iraq, sáng mùng 4 tháng 12 vừa qua, nhiều cuộc bạo động mới đã diễn ra tại Baghdad, khiến cho 14 người chết và hàng trăm người bị thương.
Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, Đức Mẹ là trạng sư của chúng ta trên thiên đàng, và ngay cả khi mọi người đều nói xấu chúng ta. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên tại quảng trường Tây Ban Nha ở Roma. Theo thông lệ, hàng năm cứ đến lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, các Đức Giáo Hoàng đều đến quảng trường này để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa. Chiều thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, và ông Gianni Alemano, thị trưởng Roma, đón tiếp tại quảng trường Tây Ban Nha ở Roma. Trước đám đông tụ họp tại quảng trường, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người hãy dâng lời cầu nguyện lên Đức Mẹ và cảm ơn Mẹ vì hồng ân đức tin và vì thiện ích mà chúng ta nhận lãnh mỗi ngày từ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng mời gọi mọi người hãy ký thác cho Mẹ Thiên Chúa các nhu cầu, gia đình, sức khỏe, công việc và mọi khó khăn trong cuộc sống. Theo Đức Thánh Cha, điều chúng ta nhận lãnh từ Đức Mẹ còn quan trọng hơn điều chúng ta dâng hiến cho Mẹ. Thật vậy, Đức Mẹ nhắn gửi một sứ điệp cho mỗi người, cho thành phố Roma và cho toàn thế giới. Sứ điệp đó là chính Chúa Giêsu, đấng là tất cả đối với Mẹ. Đức Mẹ nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta được kêu gọi đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần để cũng trở nên tinh sạch, hoàn toàn thoát khỏi sự dữ. Đức Mẹ nói điều đó bằng sự thánh thiện, bằng cái nhìn đầy hy vọng và cảm thông của Mẹ. Theo Đức Thánh Cha, cái nhìn của Đức Mẹ cũng chính là cái nhìn của Thiên Chúa đối với mỗi người. Mẹ nhìn chúng ta bằng tình yêu của người cha và chúc lành cho chúng ta. Đức Thánh Cha nói, Đức Mẹ là trạng sư của chúng ta. Cho dẫu mọi người có nói xấu chúng ta, Mẹ vẫn nói tốt cho chúng ta, vì trái tim vô nhiễm của Mẹ luôn hòa hợp với lòng nhân từ của Thiên Chúa. Đây cũng là nội dung của bài suy niệm của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh truyền tin trưa thứ tư vừa qua. Đức Thánh Cha khẳng định, Đức Mẹ, đấng mãi mãi tràn đầy tình yêu Thiên Chúa, nói với chúng ta rằng, ân sủng vĩ đại hơn tội lỗi. Đức Thánh Cha nói, giữa những thử thách của cuộc sống, nhất là những nghịch cảnh mà con người trải nghiệm trong bản thân và xung quanh mình, Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, nói với chúng ta rằng, ân sủng vĩ đại hơn tội lỗi, lòng nhân từ của Thiên Chúa mạnh hơn sự dữ, và có thể biến đổi sự dữ thành điều thiện.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha trao đổi với Thủ tướng Hungary về việc nước này sẽ giữ chức Chủ tịch Liên Âu. Hôm mùng 6 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán. Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha và Thủ tướng Hungary đã thảo luận với nhau về việc Hungary sẽ giữ chức Chủ tịch Liên Âu, cũng như về truyền thống Kitô giáo tại nước này. Sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, ông Orbán đã có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức Cha Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh. Thông cáo của Tòa Thánh viết rằng, trong những cuộc trao đổi với Tòa Thánh, Thủ tướng Hungary đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của truyền thống Kitô giáo trong đời sống quốc gia tại nước này, cũng như vai trò của giáo hội công giáo trong công cuộc canh tân đất nước. Ngoài ra, hai bên cũng đã đề cập đến việc Hungary sẽ đảm nhận chức Chủ tịch Liên Âu kể từ đầu năm tới và những quan điểm chung giữa Tòa Thánh và Hungary. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Thủ tướng Hungary diễn ra vào giữa lúc Hungary tiến hành tu chính hiến pháp. Theo dự trù, vào giữa tháng 12 này, Quốc hội Hungary sẽ thảo luận và biểu quyết về một tu chính án đặc biệt đề cao lịch sử nghìn năm của Hungary và vai trò của Kitô giáo. Ông Viktor Orbán đã làm Thủ tướng Hungary trong nhiệm kỳ từ năm 1998 đến năm 2001. Ông bắt đầu một nhiệm kỳ mới từ tháng 5 vừa qua.
Tin Bắc Kinh. Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc Trung Quốc lần thứ 8 đã bầu ban lãnh đạo mới. Hôm thứ Năm mùng 9 tháng 12 vừa qua, tức ngày cuối cùng của Đại hội đại biểu Công giáo Toàn quốc Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh, Giám mục Joseph Mayinding đã được bầu làm Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc. Trong khi đó, Giám mục Johann Phan Xin Dâu được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Đây là hai cơ cấu mà trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Đức Thánh Cha khẳng định là không phù hợp với giáo lý Công giáo, bởi vì có chủ trương thành lập một giáo hội tự trị tại Trung Quốc. Giám mục Joseph Mayinling, hiện đang là giám mục giáo phận Kunming, 45 tuổi, đã được truyền chức giám mục hồi năm 2006, mà không có sự phê chuẩn của Tòa Thánh. Riêng Đức Cha Johann Phan Xin Dâu, giám mục Mindong, mặc dù đang hiệp thông với Đức Thánh Cha, vẫn chấp nhận được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Các quan sát viên cho rằng, các vị giám mục đang hiệp thông với Đức Thánh Cha sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, bởi vì các ngài đã từng tránh mặt giám mục Mayinling hoặc đã từ chối tham dự Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc. Về phần ông Liu Banyan, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc cũng được bầu làm Chủ tịch danh dự của hai cơ quan nói trên. Riêng giám mục Joseph Guo Jingkai, người đã được truyền chức giám mục không có sự phê chuẩn của tòa thánh tại Chengde hôm 20 tháng 11 vừa qua, đã được bầu làm Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Trung Quốc. Với ban lãnh đạo mới này, Đại hội đại biểu Công giáo toàn quốc Trung Quốc đã tiến thêm một bước nữa trong việc thành lập giáo hội tự trị. Trong bài diễn văn bế mạc đại hội, giám mục Ma Jinling đã tuyên bố rằng ban lãnh đạo mới của Hội Công giáo Ái quốc và Hội đồng Giám mục Trung Quốc sẽ liên kết mọi người Công giáo Trung Quốc theo các nguyên tắc tự trị, tự quản và dân chủ. Giám mục Ma nói, người Công giáo có thể viết một chương mới trong hoạt động yêu nước của giáo hội Trung Quốc. Một số người Công giáo Trung Quốc nói với hãng thông tấn Asia News rằng, với việc các giám mục được truyền chức không có sự phê chuẩn của tòa thánh lên lãnh đạo Hội Công giáo Ái quốc và Hội đồng Giám mục Trung Quốc, sẽ có thêm những vụ truyền chức giám mục không có phép của tòa thánh nữa.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Giáo hội Hiệp thông theo mô hình Hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa phần thứ hai do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Giáo phận Mỹ Tho trình bày trong dịp Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010 vừa qua.
Có một từ ngữ trong thần học Công giáo cần được nhấn mạnh để đức tin của chúng ta luôn luôn là đức tin tông truyền. Mà cái từ ngữ này nó lạ lắm, nó vắng lắm. Chỉ có một chữ thôi, là cái chữ và. Chữ đó thôi. Cái chữ và là một từ nối kết, chứ không là một cái từ phân liệt. Thì tôi nói ra ví dụ về ba cái chữ và. Thứ nhất, duy nhất và đa dạng. Khi nói đến sự hiệp thông trong giáo hội, chúng ta đề cập đến tính duy nhất và sự đa dạng. Trên không có sự chọn lựa giữa duy nhất và đa dạng, không có sự mâu thuẫn giữa một và nhiều. Nếu quá nhấn mạnh đến sự duy nhất, chúng ta dễ rơi vào rập khuôn và đồng nhất. Bây giờ môi trường giáo xứ hay giáo phận có thể bóp chết các sáng kiến, dập tắt các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Nhưng nếu quá nhấn mạnh tới đa dạng, chúng ta có thể rơi vào sự hỗn loạn và chia rẽ. Hơn bao giờ hết, giáo hội ở đây chúng ta phải nhấn mạnh giáo hội phải là hình tượng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chỉ có một Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa Cha không phải là Chúa Con nha. Và Chúa Con không phải là Chúa Thánh Thần. Và Chúa Cha cũng không phải là Chúa Thánh Thần. Nhưng cả ba ngôi ở trong nhau và là một với nhau. Rồi cái chữ và thứ hai, hòa điệu và tương phản. Một chữ và thứ hai này cần được nhấn mạnh, đó là cái chữ và giữa hai chữ hòa điệu và tương phản. Trong hiệp thông vừa có hòa điệu chúng tôi thử đặt câu hỏi nữa đã. Trong hiệp thông có hòa điệu và tương phản đi đôi, hay chỉ có hòa điệu mà không có tương phản nào? Nếu chúng ta dùng triết lý Đông Phương, chúng ta sẽ bảo rằng không có gì là thuần âm, cũng không có gì là thuần dương. Nếu chỉ có âm thì không có hòa điệu, mà nếu chỉ có dương thì cũng không có hòa điệu. Âm và dương là hai điều tương phản, và hòa điệu với âm dương là hòa điệu giữa những điều tương phản. Ngày hôm qua Đức Hồng Y giới thiệu cái hội họa trừu tượng gì đó, ông cha Hiền ông dẫn tôi vô coi đó, tôi thấy có một bức họa trừu tượng đó, vẽ về vô thường đó, có 5 bức đó, mà trên đó có một cái bức vẽ tự nhiên vẽ âm dương, trời ơi tôi vui quá. Tôi thấy là cái ông này không biết ai bày ổng á, ông viết vậy, ông làm vậy mà tôi không hỏi ổng, tôi không nói ổng, rất là hay, thấy không? Nếu nhấn mạnh hòa điệu mà coi thường tương phản thì chúng ta sẽ rất sợ những tương phản, những quan điểm trái ngược, mà có khi chúng ta còn đồng hóa quá nhanh với sự chống đối và nghĩ rằng như thế là không còn hiệp thông. Còn nếu quá nhấn mạnh tới tương phản, chúng ta trở thành những người chỉ thích nói ngược, có những người vậy, chỉ thích nói ngược thôi. Và như thế sẽ không góp phần xây dựng được điều gì mà chỉ phá đổ. Ở đây hãy ứng dụng triệt để câu nói của Đức Thánh Cha Gioan 23. Người ta nói của Thánh Agostino, không chắc, tra lại lịch sử thì câu này xuất hiện từ thế kỷ 17, Đức Gioan 23 lấy lại. Là duy nhất trong những điều chính yếu, tự do trong những gì còn nghi ngờ, bác ái trong hết mọi sự, necessaris unitas in dubiis libertas in omnibus caritas. Và cái chữ và khác là cái chữ rồi và chưa, ngày qua Đức Cha cũng có nhấn mạnh rồi. Đây còn có 3 phút nữa rồi. Ok, rồi và chưa rồi tôi bỏ ha, đọc liền. Rồi, những ý nghĩa khác nhau của hiệp thông. Ở đây tôi nhấn mạnh 3 cái ý nghĩa. Hiệp thông là một ý niệm rất phong phú về nội dung, nên có thể dùng một số từ ngữ khác để diễn tả những khía cạnh khác nhau, mà khía cạnh nào cũng có những hệ luận quan trọng cho đời sống tu đức của người Kitô hữu và nghiệp phục vụ của giáo hội. Trước hết, hiệp thông là thông phần. Tất cả chúng ta đều được ăn cùng một bánh, uống cùng một chén, thông phần vào mình và máu Thánh Chúa, thông phần hy tế thập giá của Chúa Kitô. Cho nên tất cả chúng ta đều được thông phần cùng một thần khí, được sống nhờ cùng một thứ nước là thần khí chảy ra từ cạnh sườn của Chúa đó. Vì chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Trong thần khí chúng ta được thông phần sự sống của Chúa, ánh sáng của Chúa, tình yêu của Chúa, sức mạnh của Chúa. Chữ thông phần nhấn mạnh sự hiện diện, nhấn mạnh cái sự hiện diện tích cực của chúng ta. Bởi chúng ta được tham gia, chúng ta có phần, chúng ta giữ phần. Và chữ thông phần nhấn mạnh quyền lợi và trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta thông phần cùng một bánh, làm nên một thân thể. Chính chúng ta làm nên thân thể ấy, chứ không phải ai khác. Dĩ nhiên với điều kiện là chúng ta gắn bó và nên một với Chúa, nên một với Cha. Cho nên tất cả chúng ta đều phải tích cực tham gia thân thể Chúa Kitô là giáo hội. Thứ hai, hiệp thông là chia sẻ. Nghi lễ bẻ bánh Phát-siêu-pa-nít trong giáo hội sơ khai chính là bí tích thánh thể, là bánh bẻ ra để chia sẻ cho mỗi một người chúng ta, là thân mình của Chúa Kitô tự hiến cho chúng ta. Phaolô biết chỉ có một tấm bánh, tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta chỉ là một thân thể. Vì hiệp thông là chia sẻ, và được chia sẻ cùng một bữa ăn là chính Chúa, chia sẻ cùng tình yêu và sự sống của Chúa, nên đường hướng mục vụ của chúng ta phải nhấn mạnh khía cạnh liên đới và chia sẻ cho nhau. Thứ ba, hiệp thông là kết hợp với. Ý nghĩa cơ bản và thẩm sâu nhất của hiệp thông là yêu mến, gắn bó với nhau, là kết hợp, là nên một với nhau. Mục vụ hiệp thông là mục vụ nối kết, cùng nhau suy nghĩ và hành động, là mục vụ đối thoại và cộng tác với nhau. Yêu thương luôn là một hành vi nối kết, nhưng đồng thời cũng là một hành vi khai phóng, khơi dậy tự do. Hãy yêu nhau và để cho nhau tự do. Hãy yêu nhau và tôn trọng tự do của nhau. Hãy yêu nhau và hung đúc tự do cho nhau. Hãy yêu nhau và làm cho nhau tự do. Đó là tin mừng giải thoát. Đó là sự thật về tình yêu của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta. Thiên Chúa yêu chúng ta, Ngài dựng nên chúng ta tự do. Chúng ta đã là mất tự do và trở thành nô lệ khi phạm tội. Vì yêu thương ta, Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến giải cứu ta và làm cho chúng ta trở thành những người con tự do của Ngài. Ngài ban Thánh Thần tình yêu, Thần khí nghĩa tử để chúng ta có thể kêu lên A-ba lại cha. Giờ phân biệt giữa hiệp thông và hiệp nhất, anh đọc cái này cũng quan trọng lắm nhưng mà tôi không có giờ, thôi cho kết luận ha. Theo quan điểm đức tin Kitô giáo thì tình yêu và chân lý luôn đi với nhau, tựa vào nhau. Và tình yêu thì phải chân thật, nếu không thì không phải là tình yêu. Không có một tình yêu dàn dối. Thiên Chúa là tình yêu chân thật, nơi Ngài không hề có sự gian dối. Và chính sự thật về tình yêu của Thiên Chúa làm cho chúng ta được tự do. Như Chúa Giêsu đã nói, nếu các ông ở lại trong lời của tôi, mà lời của Ngài là chân lý đó, thì các ông thật là môn đệ của tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Đó là sự thật về tình yêu của Thiên Chúa, nhớ điều đó. Chúa Giêsu là lời của Thiên Chúa tình yêu. Chúa Thánh Thần là hơi thở của Thiên Chúa tình yêu. Thiên Chúa tình yêu, lời và hơi thở của Thiên Chúa tình yêu là một. Nhưng mà một ở đây không chỉ là một con số, mà một ở đây là sự viên mãn của tình yêu, của hạnh phúc và sự sống. Ba ngôi Thiên Chúa là cội nguồn đầu tiên của loài người và của giáo hội. Mà chữ ba ở đây cũng không chỉ là một con số, mà là sự giao lưu, sự trao đổi kỳ diệu, là sự viên mãn của cái nhiều, là những tương quan tình yêu và sự sống, là sự chiêu lưu của tình yêu và sự sống. Cái chữ chiêu lưu này quan trọng, ai chưa hiểu mở từ điển ra nghe. Chiêu lưu vận á. Ba ngôi Thiên Chúa cũng là quê hương cuối cùng của loài người và của giáo hội. Giáo hội là gia đình của Thiên Chúa ở trần gian, làm sao cho mọi người sinh hoạt trong giáo hội đều cảm thấy ở nhà mình. Anh em không còn phải là người xa lạ hay là người tạm trú, như là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Giáo hội là hình tượng của Thiên Chúa Ba Ngôi, làm sao mọi người có thể nhận ra tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi khi nhìn vào giáo hội. Và sự hiệp thông mật thiết của các thành phần dân Chúa là bằng chứng chắc chắn nhất và hữu hiệu nhất. Cứ dấu này người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị,
các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi đến quý vị và các bạn bài viết Chúa đến chưa, Chúa đến rồi của tác giả Khổng Dụng. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Mùa Giáng sinh luôn nhắc nhở chúng ta sự kiện mang tính lịch sử lẫn thần học, đó là Chúa Giáng sinh, Chúa Giáng trần, Chúa đến. Một chút nhận định về ý tưởng của Thánh Bernardo. Thánh Bernardo đã viết như sau: trong lần ngự đến thứ nhất, Chúa Kitô là sự cứu rỗi chúng ta. Trong lần ngự đến cuối cùng, Ngài biểu lộ chính Ngài là sự sống chúng ta. Và trong lần ngự đến qua trung gian này, Ngài là sự an nghỉ và là sự an ủi chúng ta. Chúng ta thử phân tích ba cuộc ngự đến của Chúa Giê-xu. Chúa đã đến lần thứ nhất. Chúa đã giáng sinh tại nước Do Thái. Qua cuộc ngự đến này, Đức Giê-xu là sự cứu rỗi chúng ta. Nghe có vẻ không ổn. Nếu Chúa là sự cứu rỗi chúng ta, có nghĩa là chúng ta cứ việc ăn no, ngủ kỹ. Thậm chí chơi bời phóng đãng cũng được Chúa cứu, vì rõ ràng Chúa là sự cứu rỗi chúng ta mà. Đã từ lâu, chúng ta hiểu rất lơ mơ và chung chung về việc cứu rỗi. Chúng ta thường hiểu cứu rỗi như là một cái vé để vào thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa, vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. Muốn được tấm vé ấy, chúng ta cần phải mến Chúa, yêu người. Nhưng mến Chúa đã khó, yêu người càng khó hơn. Yêu người như mình ta vậy. Amen. Chỉ đọc ngoài miệng, còn thực hiện thì chua hơn giấm. Biết thế nào là đủ, thế nào là đúng, vòng tay chúng ta quá nhỏ bé, mong manh. Đâu có ngờ tấm vé có ngay trong túi mà không biết dùng. Có mà như không, thành thử giờ chết đến, quên khuấy đi mất. Không biết mang ra mà trình cho Chúa, đành phải lủi thủi vào luyện ngục, hoàn toàn trông chờ vào lời cầu nguyện của anh em bà con thân hữu và hy vọng vào lòng từ bi nhân ái, độ lượng khoan dung của Chúa. Lòng khoan dung của Chúa ở đâu? Tình yêu thương của Chúa ở đâu? Sao Ngài nỡ tâm đày đọa con cái Ngài lâu năm nơi luyện ngục như vậy? Thực ra, Chúa không cứu độ chúng ta theo kiểu ký một tờ giấy tha tội, cho lên thiên đàng thẳng cẳng. Nhưng Đức Giê-xu đã khẳng định rất rõ trong Luca đoạn 8, câu 18 về công trình cứu độ của Ngài. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết, họ được tha, cho người mù biết, họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Chúng ta thấy đó, ngay từ khi còn rong duỗi khắp nơi trên miền đất Do Thái, Chúa Giê-xu đã cứu độ chúng ta bằng một tuyên ngôn công bố cho chúng ta một tin cực kỳ vui mừng. Này anh em! Đừng tưởng rằng mình mù, thực ra anh em vốn sáng mắt, vì anh em vốn là con cái sự sáng, được chính Thiên Chúa sinh ra, mà Thiên Chúa là ánh sáng, thì làm sao anh em tối mù được, trong khi anh em là hình ảnh của Thiên Chúa sự sáng. Này anh em, đừng lầm tưởng mình bị giam cầm, bị áp bức. Anh em vốn rất tự do, một thứ tự do tuyệt hảo của con cái Thiên Chúa. Chính điều lầm tưởng này đã khiến chúng ta sống trong bóng tối của sự chết, dưới ách thống trị của Satan, sống trong gông cùm của những quan niệm tiêu cực do con người tạo ra, đó là chúng ta là vật phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi xấu xa gớm ghiếc. Chúng ta quên mất rằng chúng ta rất mạnh mẽ, bằng chứng là Thánh Phaolô đã khẳng định, Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày.
Phép lạ và niềm tin. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Thấy không đương nhiên làm cho tin. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần làm sáng tỏ khi bàn về phép lạ trong Kitô giáo. Dù có chứng kiến bất cứ điều lạ lùng nào đi nữa, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xem đó là phép lạ nếu chúng ta có sẵn thành kiến trong đầu rằng không có phép lạ cũng chẳng có thế giới siêu nhiên. Bất cứ một biến cố nào được xem là một phép lạ, xét cho cùng, cũng đều là một cảm nghiệm được tiếp nhận qua các giác quan. Và chúng ta biết rằng giác quan thì không bất khả ngộ, nghĩa là luôn luôn có thể sai lầm. Chúng ta luôn luôn có thể nói rằng chúng ta là nạn nhân của một ảo tưởng. Nói tóm lại, nếu chúng ta tiên thiên bác bỏ thế giới siêu nhiên, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận có phép lạ. Như thế, nếu phép lạ chẳng bao giờ xảy ra nữa, thì trước hết nó sẽ ngừng xảy ra trong thế giới theo duy vật vô thần. Theo đúng nghĩa, trong một thế giới duy vật vô thần, thì ngay như một điều lạ lùng xảy ra trước mắt, con người cũng chẳng chấp nhận đó là một sự kiện lạ lùng có thật. Giả như ngày tận thế diễn ra theo đúng từng chữ của Thánh Gioan Tông Đồ mô tả trong sách Khải Huyền, giả như một người duy vật vô thần có chứng kiến tận mắt, đều được Thánh Gioan loan báo, có lẽ người đó vẫn tiếp tục xem điều mình thấy như một ảo tưởng, và tìm cách lý giải về hiện tượng ấy bằng những luận cứ khoa học. Thật ra, kinh nghiệm chẳng chứng minh được điều gì cả. Nếu một người nghi ngờ không biết mình đang mơ hay đang thức, thì chẳng có cuộc thử nghiệm nào có thể giải quyết được mối nghi ngờ ấy. Bởi vì, đối với người ấy, thử nghiệm biết đâu cũng chỉ là thành phần của giấc mơ. Đây là luận cứ mà những người duy vật vô thần đưa ra để bác bỏ các phép lạ. Người ta nói rằng tổ tiên ông bà của chúng ta, vì thích nghe thấy những điều lạ lùng và tin tưởng ở thế giới siêu nhiên, cho nên xem là phép lạ những điều thật ra chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu chúng ta bảo rằng tổ tiên ông bà chúng ta ngày xưa bả đâu tin đó, thì ở một thái cực khác. Vì tiên thiên bác bỏ thế giới siêu nhiên và các phép lạ, cho nên chúng ta cũng chẳng bao giờ nhìn nhận phép lạ. Định kiến, ý tưởng có sẵn, hay sự ngờ vực, dễ đưa con người đến chỗ không chấp nhận thực tại. Một nhà thông thái nhưng luôn ngờ vực, có lẽ sẽ nghĩ rằng vợ mình ngoại tình, trong khi bà ta không bao giờ ngoại tình. Đó có thể là định kiến của chúng ta đối với niềm tin vào phép lạ của tổ tiên ông bà chúng ta, hay những người mà chúng ta cho là thất học. Chúng ta bảo rằng họ tin ở phép lạ chỉ vì họ không biết các định luật của thiên nhiên. Đây là một phán đoán hàm hồ và không nền tảng. Chúng ta hãy thử nhìn lại trường hợp của Thánh Giuse. Khi khám phá ra rằng vị hôn thê của mình có mang, Thánh Giuse đã định tâm lìa bỏ bà một cách kín đáo. Chúng ta nghĩ rằng cách đây 2000 năm, Thánh Giuse không biết luật tự nhiên chăng? Dù có thất học đến đâu, Thánh Giuse cũng thừa biết rằng cứ sự thường, nghĩa là theo điều mà chúng ta gọi là luật tự nhiên. Muốn có con cái, vợ chồng phải ăn ở với nhau. Nếu không, thì thánh nhân đã chẳng nghi ngờ vị hôn thê của mình đã ngoại tình. Nhưng Thánh Giuse đã âm thầm đón nhận mẹ Maria về nhà mình, vì Ngài biết rằng sự việc xảy ra là một phép lạ. Và sở dĩ Ngài tin đó là một phép lạ là bởi vì Ngài biết rõ luật tự nhiên. Một trường hợp khác, khi các môn đệ thấy Chúa Giêsu đi trên biển, họ hoảng sợ, bởi vì họ biết rằng cứ sự thường, nghĩa là theo luật tự nhiên, thì con người không thể nào có thể đi như thế được. Cho nên, chính vì biết luật tự nhiên mà họ đã xem việc Ngài đi trên biển là một phép lạ. Nếu không biết luật tự nhiên, dù chỉ là một sự hiểu biết tối thiểu, con người sẽ chẳng bao giờ chấp nhận có phép lạ. Bởi lẽ, nếu người duy vật vô thần không tin có phép lạ, thì người không biết luật tự nhiên cũng chẳng nhận ra phép lạ, và cũng chẳng màng đến phép lạ. Như thế, cảm nghiệm về một phép lạ đòi hỏi hai điều kiện. Một là phải chấp nhận rằng thiên nhiên có trật tự và được quy định theo những định luật thiên nhiên. Hai là chúng ta phải tin rằng có một thực tại bên kia thiên nhiên. Với hai điều kiện đó, chúng ta mới có thể cởi mở để tiếp cận với những sự kiện, qua đó thực tại siêu nhiên đôi khi xâm chiếm không gian và thời gian, làm nên thế giới tự nhiên của chúng ta. Từ nó, niềm tin vào một thực tại siêu nhiên không thể được chứng minh hay bác bỏ bằng thực nghiệm. Niềm tin ấy hay thế giới siêu nhiên thuộc về lãnh vực siêu hình. Mà đã là siêu hình thì chẳng dùng những thử nghiệm của thế giới hữu hình để chứng minh. Thật ra, ngay cả trong thế giới tự nhiên, nhiều sự kiện xem ra cũng vượt qua cả thế giới tự nhiên. Sự kiện chúng ta suy nghĩ và hành động trong thế giới tự nhiên không chỉ là những việc tự nhiên, mà thực sự vượt qua thế giới tự nhiên. Suy tư không chỉ là một chức năng của bộ óc của chúng ta, mà còn là một cái gì hơn thế nữa. Hành động của chúng ta cũng không chỉ là một thúc đẩy tự nhiên, mà còn đòi hỏi phán đoán của chúng ta về điều ngay lẽ trái, về thiện ác, vốn là những điều không thuộc về thế giới tự nhiên này. Thế giới tự nhiên tuần hành theo những định luật tự nhiên. Nhưng bên kia thế giới ấy, còn có một thế giới siêu nhiên mà chúng ta cần phải chấp nhận để có thể tiếp cận với những sự kiện chúng ta không thể lý giải được trên phương diện khoa học. Có hai lý do khiến nhiều người ngày nay có thái độ ngờ vực hay không tin phép lạ. Trước hết, nhiều người tự nhiên dị ứng với tất cả những gì liên quan đến phép lạ. người ta vẫn nhận rằng Thiên Chúa có thể làm phép lạ, nhưng lại nghĩ rằng Ngài sẽ không làm phép lạ. Theo họ, phép lạ là một phá vỡ hay đình trệ luật tự nhiên. Nếu Thiên Chúa phá vỡ luật tự nhiên mà Ngài đã thiết định cho vạn vật Ngài đã dựng nên, xem ra một hành động như thế là tùy tiện, đi ngược lại với trật tự của vũ trụ. Lý do thứ hai khiến nhiều người ngày nay ngờ vực hay không tin phép lạ là họ lẫn lộn luật tự nhiên với luật của tư tưởng. Họ tưởng rằng phá vỡ luật tự nhiên là một mâu thuẫn nội tại, cũng như bảo rằng hai với hai là năm vậy. Phải chăng khi làm phép lạ, Thiên Chúa phá vỡ luật tự nhiên? Đây là vấn đề chúng tôi xin được bàn tiếp trong một niềm tin và khoa học lần tới. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Gần đến lễ Giáng sinh, thì ba mẹ của Emily, một cô gái 9 tuổi, đã tỏ ra lúng túng vì không thể chuẩn bị kịp món quà mà cô bé rất yêu thích là chiếc xe đạp. Cô bé đã bày tỏ ước muốn của mình khi còn 2 tháng nữa mới đến lễ Giáng sinh. Ba mẹ cô muốn mua một món quà khác thế vào, nhưng 2 ngày trước lễ Giáng sinh, Emily vẫn bày tỏ rằng cô thích chiếc xe đạp hơn bất cứ thứ đồ chơi nào khác. Vì có nhiều công việc cần phải làm, và nhất là phải mua sắm nhiều thứ để chuẩn bị cho buổi tiệc đêm Giáng sinh, nên ba mẹ của cô bé đã không còn thời gian để đi chọn mua một cái xe đạp đúng như mong muốn của Emily. Họ cảm thấy có lỗi vì đã làm cho cô bé thất vọng. Người chồng bèn đề nghị với vợ rằng, hay là anh sẽ nặng một chiếc xe đạp bằng đất sét và viết một mảnh giấy nói rằng, con có thể đổ chiếc xe đạp bằng đất sét này để lấy một chiếc xe đạp thật sự hay không? Họ nghĩ đó cũng có thể là một cách hay, vì xe đạp là một món hàng khó mua, và cô bé cũng đã là một người lớn, không còn mèo nheo đòi quà nữa. Thế là người chồng cặm cụi suốt 4 tiếng đồng hồ để nhào nặng chiếc xe đạp thu nhỏ. Sáng ngày lễ Giáng sinh, ba mẹ của Emily thật sự hồi hộp chờ đợi giây phút cô bé mở gói quà nhỏ hình trái tim có chiếc xe đạp bằng đất sét với 2 màu trắng và đỏ bên trong. Cuối cùng thì cũng đến lúc cô bé mở quà và đọc to mảnh giấy mà mẹ cô đã viết. Và ba mẹ của Emily đã cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể đi cùng trời cuối đất để mua cho con gái của họ bất cứ chiếc xe đạp nào ở trên đời, khi cô bé xúc động thưa với họ rằng, con sẽ không bao giờ đổ chiếc xe đạp mà bố đã làm cho đâu. Con thích giữ chiếc xe này hơn là đổi lấy chiếc xe thật. Quý vị và các bạn thân mến! Mùa Giáng sinh cũng là mùa người ta trao cho nhau những món quà và những lời cầu chúc tốt lành. Vì thế, chọn lựa quà tặng luôn là mối bận tâm của chúng ta mỗi độ Giáng sinh về. Bởi lẽ, chúng ta luôn muốn làm vui lòng người nhận. Ba mẹ của Emily chắc hẳn cũng rất muốn làm vui lòng cô bé trong đêm Giáng sinh. Và khi điều kiện không cho phép họ thực hiện được món quà mà cô bé hằng ao ước, thì chính lòng quan tâm, sự thông cảm với tâm trạng háo hức về chiếc xe đạp mà cô bé hy vọng sẽ nhận được trong đêm Giáng sinh đã khiến người cha bỏ ra 4 tiếng đồng hồ để cặm cụi nắng cho cô bé một cái xe đạp bằng đất sét. Vì họ nghĩ đó cũng có thể là một cách hay, vì xe đạp là món hàng khó mua và cô bé cũng đã là người lớn, không còn mèo nheo đòi quà nữa. Tuy vậy, họ vẫn cảm thấy hồi hộp khi cô con gái yêu của mình mở gói quà. Và khi cô bé nói rằng cô ta yêu quý chiếc xe đạp bằng đất sét do chính tay người ba yêu quý của mình nặng hơn bất cứ chiếc xe đạp thật sự nào khác, thì có lẽ đôi tim của ba và mẹ cô đã phải òa vỡ vì hạnh phúc. Tâm tình yêu thương và biết thông cảm với những khó khăn của ba mẹ đã là một món quà giá trị nhất mà ba mẹ cô đã nhận được trong đêm tình yêu. Câu chuyện cho chúng ta thấy rằng các thành viên trong gia đình cô bé đều rất hạnh phúc, mặc dù họ không trao tặng cho nhau những món quà đắt tiền. Vì rằng ngoài quà tặng vật chất, có những món quà kỳ diệu từ cội nguồn tâm hồn mà chúng ta có thể dâng tặng cho bạn bè và cho người thân trong gia đình. Một trong những món quà thực sự chạm tới trái tim và tâm hồn của con người đó là sự quan tâm và lòng cảm thông. Đây là món quà mà ai trong chúng ta cũng có thể trao tặng cho nhau và cũng là món quà được nhiều người ưa thích nhất. Mong muốn được quan tâm và được cảm thông luôn là khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn của con người. Cảm thông đáp ứng 2 nhu cầu căn bản đó là nhu cầu được hiểu và nhu cầu được thừa nhận cảm xúc của mình. Cho dù chỉ nhận được một chiếc xe đạp bằng đất sét, nhưng cô bé vẫn vui vì cảm nhận rằng ba mẹ cô đã hiểu và thừa nhận ước muốn của cô về chiếc xe đạp mà họ đã cố gắng thực hiện theo cái cách của họ. Cũng vậy, ba mẹ cô đã cảm thấy hạnh phúc đến nỗi có thể đi cùng trời cuối đất để mua cho con gái của họ bất cứ chiếc xe đạp nào ở trên đời, cũng chỉ vì cô con gái yêu đã hiểu tấm lòng và thừa nhận cách thể hiện tình yêu của họ dành cho mình. Vì thế, mỗi lần chúng ta bày tỏ sự quan tâm hay biểu lộ tình thông cảm bằng cách mở rộng tấm lòng, lắng nghe bằng cả trái tim, thấu hiểu và cảm thông với những gì đã tiếp thu, thì đó là món quà sâu sắc mà chúng ta có thể dâng tặng cho người khác. Cảm giác được thấu hiểu, được cảm thông, được san sẻ với những nỗi đau là một trong những cảm giác rất tuyệt vời. Vì vậy, những cử chỉ quan tâm của chúng ta đối với tha nhân, dù đơn giản, nhưng cũng có thể làm nên những sự thay đổi lớn lao. Chúng ta cũng sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu của bản thân vì đã đem đến sự khác biệt cho cuộc sống của người khác khi dâng tặng món quà của sự quan tâm và lòng thông cảm cho mọi người. Lạy Chúa, Ngài đã ban tặng cho thế gian một món quà vô giá là chính con một yêu quý của mình. Từ ngôi vị của đấng tối cao, Ngài đã trở thành một hài nhi bé nhỏ trong hang đá đơn sơ để cảm thông với thân phận hèn yếu của con người. Ngài đã cho đi chính bản thân mình. Món quà của Ngài là món quà của tình yêu. Không một món quà nào trên thế gian này có ý nghĩa cao quý hơn thế. Xin cho chúng con cũng hãy dành tặng cho gia đình, cho bạn bè và cho người thân những quà tặng là tất cả những gì sâu lắng trong trái tim kỳ diệu của mình, đó là sự quan tâm và lòng thông cảm. Không chỉ chờ đến dịp lễ Giáng sinh hay những cơ hội đặc biệt khác, mà xin cho chúng con hãy biết trao cho nhau từng ngày, từng giờ, vì thời gian tốt nhất để thể hiện lòng yêu thương là hiện nay, ngay bây giờ. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.